This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc, tình yêu và gia đình, cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Quý thính giả xin thân mến, chào thánh ngộ với quý thính giả của chương trình Tình yêu và gia đình, và xin chào chị Thu Nga từ Dallas.
Thu Nga xin kính chào quý thính giả khắp nơi và chào chị Vũ Thanh Thủy. Hôm nay chúng ta trở lại với chương trình Tình yêu và gia đình. Trong khi ở ngoài kia thì trời coi bộ là cũng vẫn còn xám xịt, nhưng mà tuyết ở trên đường cũng như nước đá cũng tan được một mớ rồi. Vì vậy cho nên là hôm nay là quý vị thính giả ở tại Dallas Forward ngồi ở nhà để nghe hai chị em mình nói chuyện. Chị Vũ Thanh Thủy.
Đúng như vậy chị Thu Nga ơi, trời mà xám xịt như thế này đó mà nói chuyện nóng hổi đó, gia đình thì rất là hấp dẫn. Không biết là chị Thu Nga trong cái đầu năm vừa rồi đó có làm cái resolution hay là có cái mong ước gì hay không, có cái quyết định gì trong cái năm mới hay không, hay là cái mơ ước gì, thì có thể được dịp sự một vài cái cuộc một vài cái buổi mà kỷ niệm hôn lễ đó chị.
Yeah.
Thì thấy cái điều mơ ước chung đó cũng như cái quyết tâm chung đó của đàn ông cũng như đàn bà nó khá giống nhau nhưng mà nó ngược chiều. Thí dụ như là cái lời cái mong ước của các ông thì luôn luôn là các bà bớt nói nhiều, trong cái mong ước của các bà đó thì là các ông nghe nhiều hơn. Thành ra cộng chung lại có nhiều người nói rằng thôi tôi chỉ mong ước, quyết tâm của tôi là năm nay đối với phụ nữ thì là sẽ bớt nói nhiều, nhưng mà mong là các ông sẽ nghe nhiều hơn, và các ông cũng phải quyết tâm ngược lại như vậy chị, tức là sẽ nghe vợ nhiều hơn và hy vọng vợ bớt nói đi. Không biết chị nghĩ hai cái điều này có liên hệ gì với nhau không?
Thu Nga nghĩ rằng có liên quan tới với nhau chứ. Và đầu năm đó thì chúng ta cũng có một cái đề tài thì nó cũng vui vui. Thu Nga nghĩ rằng sẽ có nhiều thính giả sẽ tham gia. Tại vì người ta hay nói rằng đàn bà thì lắm mồm. Nhưng mà lắm mồm này đó thì nó phải có cái nguyên nhân. Nó lắm mồm là tại vì mấy ông chồng nói hoài không chịu nghe, hay là tại vì có một cái chemical nào đó nó không được ba lăng giữa người đàn ông và người đàn bà. Thành ra người ta nói rằng cái não của người đàn ông thì chia ra nhiều cái ngăn riêng biệt để nhiều, để giữ những cái loại mà information khác nhau. Và sau một ngày làm việc thì người đàn ông về cất vào trong cái não của mình. Nhưng mà người phụ nữ thì không làm như vậy. Mỗi khi mà gặp cái vấn đề gì đó thì nó cứ quẩn luẩn quẩn mãi trong đầu. Và cách duy nhất để phụ nữ thoát ra những cái vấn đề đó đó là phải đẩy ra nó khỏi óc thì phải nói. Tuy nhiên rằng chúng ta cũng thấy rằng con gái mới sinh ra đó thì nó nói trước con trai. Ví dụ như con gái mới có khoảng mười mấy tháng đó thì cũng khi mà nó biết đi đó thì nó bắt đầu nói. Con trai không có chịu nói gì mà con trai cũng làm biến đi nữa. Vì vậy cho nên con gái, đàn bà con gái là nói nhiều từ lúc mới sanh ra.
Nhưng mà bây giờ làm sao để giải quyết được cái chuyện này? Tại vì mấy cái cuộc nghiên cứu cho thấy, chị biết không, đến khoảng gần 90% đàn ông khi được hỏi rằng là có cái điều gì mà họ mong vợ thay đổi nhất, có điều gì của vợ làm họ khó chịu nhất, ngay cả những ông chồng rất là thương yêu vợ, thì luôn luôn 90% các ông nói rằng cho bà xã tôi bớt nói đi. Như vậy có nghĩa rằng cái đó nó là một cái vấn nạn lớn cho các ông, cũng là một cái điều mà làm cho các ông rất là bực bội, ảnh hưởng hạnh phúc gia đình nhất rất là nhiều. Vậy thì bây giờ làm sao để cho phụ nữ bớt nói đi bây giờ chị? Nhất là khi là lại nói là, nhất là các ông cứ nói biết rồi, khổ lắm nói mãi, nhưng mà tại sao mà là lại vẫn cứ phải tiếp tục nói? Thì không biết cái điều này là như thế nào đây? Tại các ông không chịu nghe, phải không chị? Chứ nếu mà các ông cứ chịu khó mà ngồi nghe đó, thì là, nhưng mà các ông sợ rằng nếu mà càng nghe thì bà vợ càng nói nhiều hơn thì sao chị hả?
Dạ vâng, nhưng mà người ta cũng thấy rằng đàn bà đó khi mà có bạn bè đó thì mấy bà hay nói lắm để tâm sự, hay là về nhà thì có cái chuyện gì thổ lộ với ông chồng. Vì vậy cho nên là khi cứ qua một cái hoàn cảnh nào đó, hình như là đàn bà nói nhưng mà nó cũng giải tỏa cái ấm ức nhiều hơn. Và chúng ta thấy rằng đàn bà có thể là đi qua được những cái cuộc khủng hoảng của đời sống như là ly dị hay là những cái chuyện gì đó. Hình như là đàn bà có vẻ là can đảm và chịu đựng hơn đàn ông, thì cái đó không biết là có đúng hay không. Tuy nhiên rằng á, nếu mà quý ông mà chịu khó lắng tai nghe đó thì chắc là đàn bà đỡ nói. Tuy nhiên có một cái câu chuyện mà nó cũng khá thú vị, đó là có một ông chồng, ông nói rằng bà vợ của ông trong khi mà họ gây lộn với nhau đó, thì ông chồng nói bà nói nhiều quá. Thế thì bà vợ sau đó mới câm nín không thèm nói chuyện với ông chồng mấy chục năm trường cho tới khi bà chết. Ông nói cái gì bà cũng không có há mồm, bà không có nói nữa. Rồi cũng có những cái trường hợp mà ông chồng ông đánh vợ tại vì ông bảo im đi mà bà vợ không có chịu im. Thế là có một ông chồng là cũng có những ông chồng là bị tù như vậy. Nhưng mà do đâu mà người đàn bà nói nhiều? Có phải là vì ông chồng không lắng nghe mà bà vợ nói nhiều? Hay đó là cái bản tính di truyền? Hay đó là một cái chất chemical mà giống như Thu Nga hồi nãy vừa nói? Thì cái đó là cái điều gì? Và trong cái chương trình này thì quý vị cũng có thể chia sẻ với chúng tôi với số 7136648002 để quý vị có than phiền về bà vợ của quý vị như vậy hay không? Và các bà vợ cũng có thể nói là tại quý vị có nhận rằng mình nói nhiều và tại sao mình nói nhiều hay không? Cái mục này coi bộ cũng hấp dẫn lắm đó chị Thủy.
Vâng, nhưng mà cái vòng này luẩn quẩn rất là nhiều, rất là vòng vòng. Thành ra nếu quý vị nào đã tìm ra được cái ra khỏi cái đường, cái con đường ra khỏi cái mê hồn trận này đấy, thì làm ơn gọi vào cho chúng tôi được biết với. Các bà làm sao mà ít nói để cho các ông chồng không cằn nhằn, hoặc là các ông có cái cách nào đó để giúp được cho vợ mình không có cằn nhằn nữa, thì xin mời gọi vào để mà cùng chia sẻ. Đầu năm đầu tháng ai cũng có cái lòng mở rộng mà cũng quyết tâm muốn để mà thực hiện những cái điều mong ước của mình, phải không chị Thu Nga? Thành ra nếu mà có được một cái bí quyết, có được một cái kinh nghiệm là quý giá, chắc chắn cam đoan với quý vị là chúng ta sẽ theo nghe ngay lập tức. Vừa rồi chị Thu Nga có nói đến cái chuyện mà có ông chồng bị bà vợ nói nhiều quá, làm cho ông ấy đánh vợ, xong rồi làm cho vẫn thử nhớ tới một cái chuyện, cái ông bị cũng bị đánh vợ mà bị đi tù 6 tháng, khi mà mãn hạn tù về đó, chưa tới tuần lễ thì ông lại đến xin ở tù tiếp. Hỏi sao không ở nhà mà lại muốn vào tù, tại vì ông nói rằng là tù tuy dành khổ sở nhưng mà còn hơn ở nhà, vì ở tù không phải nghe vợ đai nghiến suốt ngày đêm, thì không biết có bao nhiêu ông muốn đi tù, cái kiểu như vậy. Cho cái câu chuyện giỡn, câu chuyện cười này, nhưng mà thật sự một cái cuộc thăm dò nhỏ nhỏ, thử hỏi tất cả các ông mà xem, ông nào cũng than rằng làm sao bớt bị vợ cằn nhằn. Thì nghe cái điều này thì cũng đau lòng các bà quá hả chị ha. Rõ ràng là mình được chồng thương yêu rất là nhiều, nhưng mà ông chồng lúc nào cũng mong mình bớt cằn nhằn. Vậy thì thôi, bây giờ mình lấy băng keo mình dán miệng lại luôn đi, thì mấy ông có chịu như vậy không? Không, mấy ông vẫn muốn vợ thỏ thẻ nói chuyện, nói những điều các ông thích nghe. Các ông ấy chứ không thích nói những cái điều các ông không thích nghe. Thì bây giờ làm sao đi đến một cái hiệp định ngừng chiến mà để hai bên mà cùng tôn trọng, để mà cho ra hạnh phúc gia đình trong cái năm mới này không có bị ảnh hưởng bởi cái vụ nói nhiều và cái vụ ít nghe này, chị Thương Á?
Dạ vâng, đúng như vậy. Và nếu mà mỗi bên mà suy nghĩ rằng cũng có cái lỗi nào của mình đó, theo cái cách mà giải thích của khoa học đó, thì người ta cho rằng phụ nữ nói nhiều vì cái khả năng mà sử dụng ngôn ngữ của họ mạnh hơn nam giới. Lại có người cho rằng từ hồi thời tiền sử thì phụ nữ trồng trọt hái hoa quả ở bên ngoài tha hồ nói chuyện, trong khi đàn ông thì đi săn bắt phải ẩn nấp không có nói được, thì cái đó không biết có hay không. Nhưng bây giờ đơn cử một cái ví dụ, một ông chồng cẩu thả bê bối chẳng hạn, áo quần thì vất bừa bãi ra nhà, hay là những cái phòng ốc thì nó bề bộn mà bà vợ cứ phải dọn hoài, thì bà vợ sẽ cằn nhằn. Mà bà vợ cằn nhằn mà ông chồng cũng không có thay đổi gì hết, thì cứ mỗi lần mà bà vợ dọn thì là bà lại lên tiếng bà cằn nhằn. Như vậy thì đâu có phải là tại lỗi của bà vợ, hay là bà vợ cứ lo thu dọn nhưng mà không nói gì hết, thì cái đó có phải là cũng hơi bất công với bà vợ hay không? Hay là chị Thủy nghĩ rằng nếu mà gặp cái trường hợp đó, người vợ cứ dọn nhưng mà không nên nói gì hết?
Vâng, chị Thu Nga nói đến cái chemical của phụ nữ á, là có cái tính, cái bản năng là hay nói nhiều. Nhưng mà cũng phải nói đến cái vấn đề tâm lý của đàn ông chị. Thật ra đó, đàn ông mà sợ các bà nói nhiều đó, nó có cái nguồn gốc sâu xa từ hồi nhỏ. Tại vì lúc còn nhỏ nó cũng hay bị mẹ la mắng.
Mẹ la.
Xong rồi cái đến khi thành ra, bây giờ đàn ông đó mà mỗi lần nghe vợ nói thì tôi cũng cảm thấy giống như cái mặc cảm mà tuổi thơ đó nó trở lại, là giống như mẹ la mắng. Rồi đến nếu có chị thì lớn lên thì cũng bị chị la. Xong rồi lại bị người yêu chết, người lấy vợ thì bị vợ cằn nhằn. Cho nên cái đó nó là cũng là một cái ảnh hưởng tâm lý. Nhưng mà một cái điều đáng để ý nữa là chị Thu Nga biết không, một cái cuộc thăm dò khác người ta cho thấy rằng đó, khi người ta hỏi các ông chồng thì người ta thấy 95% những cái lời cằn nhằn của các bà vợ đều là lặp đi lặp lại. Wow, nghe cái này thì nguy quá hả chị? Vậy hóa ra phụ nữ có cái tật lặp đi lặp lại mà không biết hay sao? Thành ra nó không phải là những cái điều mới, mà toàn là những điều lặp đi lặp lại, đến nỗi mà bà vợ vừa mở miệng ra, vừa mới định, ví dụ nhìn thấy cỏ cao mà ông chồng chưa cắt đó, mà vợ mới liếc mắt nhìn cỏ rồi mới vừa há miệng đó, ô hôm nay cỏ này, là ông chồng biết ngay là vợ sắp sửa nói cái gì rồi.
Vâng, có nhiều ông chồng cũng, Tiếu Lâm cũng khôi hài. Trước khi mà bà vợ sắp, ông thấy bà vợ sắp mở miệng thì ông nói giùm cho, rồi ông nói rằng ông sẽ thu băng cái recording để khi nào mà bà sắp nói cái gì đó thì ông biết rồi, ông sẽ nói giùm cho, ông sẽ mở cái máy ra. Chứng tỏ rằng cái người đàn ông đó có biết cái tính xấu của mình nhưng mà không có thay đổi. Vì vậy cho nên để cho bà vợ nói nhiều, nhưng mà tai họa có bệnh nói nhiều đó, thì làm cho ông chồng ông dễ chán. Nếu mà sau này ông gặp một người nào mà chỉ thỏ thẻ mà không có nói gì hết, chỉ cười miếng chi, thì ông chắc thế nào là cũng ông cũng đi mất tiêu, phải không chị Thùy?
Lúc mà gặp nhau thì ai cũng thỏ thẻ cười miếng chi hết chị Thùy. Vâng. Ơi, chả đến lúc mà lấy nhau về đó thì lúc bây giờ nó mới có những cái vấn đề này ra, thành ra người ta mới thành nói nhiều. Chứ còn chị nhớ lại mà xem, lúc chị mới gặp anh Hạnh đó thì chị cũng thỏ thẻ cười miếng chi vậy, đâu có nói đâu. Cho nên các ông đều cứ nói rằng tại sao lấy vợ về, rồi bà vợ mới thành ra nó nhiều như vậy, đâm ra toàn đổ lỗi cho các bà. Nhưng mà có phải trong khi cái nỗi mơ ước của các bà là được các ông chồng lắng nghe, thì không biết rằng làm sao mình có thể bổ sung hai cái điều này vào để cho vừa lòng được cả hai bên, người ta bảo có qua có lại mới toại lòng nhau, phải không chị? Bây giờ đàn bà mà muốn im miệng không nói nhiều cũng rất là dễ. Nhưng mà bây giờ có lẽ có thể thử xem, hay là bây giờ mình thử vận động tất cả các phụ nữ dành ra một ngày im lặng. Nguyên một ngày đó cứ im lặng để xem là ông chồng có xuất được hay không. 713-664-8002, mời quý vị khán giả cùng gọi vào hội thoại với chúng tôi. Đề tài ngày hôm nay là chúng tôi nói về cái nỗi ao ước của phụ nữ và của đàn ông. Của đàn ông là vợ bớt cằn nhằn, và của phụ nữ là được chồng lắng nghe nhiều hơn để cho mình khỏi cằn nhằn. Nó là một cái vòng tròn bất tận, phải không thưa quý thính giả? Vâng, xin được mời vị thính giả đầu tiên trên đường dây ạ.
Alo.
Dạ vâng ạ, chúng ta nghe đây ạ.
Xin chào chị Hương Nga và chị Thanh Thủy ạ.
Dạ vâng, xin được biết chữ danh. Dạ vâng, chào ông.
Xin mừng em đi ạ. Dạ em cũng, em tên là Quân ạ.
Dạ anh chào anh Quân. Dạ.
Dạ, tại hôm nay thì cũng đúng cái nhiều cái tâm trạng của quý ông. Và cũng là của các bà, thì em cũng có một vài cái chia sẻ như thế này. Thì đúng là cái bệnh nói không phải là một.
Vâng, ủa anh Quân còn trên đường dây không?
Dạ con ạ, hello.
Vâng, chúng tôi vẫn đang nghe đây, tự nhiên cái lại thấy yếu hẳn đi, thành ra tưởng bị mất đường dây. Vâng, mời anh.
Cái của nói nhiều đó thì em cũng có ý như thế này, là nó không phải một bệnh, nhưng mà nếu mà một người mà bình thường đó, một người mà bình thường mà không có một cái triệu chứng gì bị vậy, trầm cảm, bị tâm thần đó, thì người ta cũng bình thường thôi. Tất nhiên trong có chồng nghe mà nói với nhắc lại hoặc là tối ngày đó, thì vâng, thì cái đó thì mình cũng phải nhận thấy rằng đó, nguyên do của nó.
Vâng, ý anh Quân, tại vì cái phone của anh Quân, chị Thu Nga, hình như là nó hơi bị cái tiếng Việt tiếng mất. Tức là ý anh Quân định nói rằng các bà nói nhiều như vậy là bị bệnh tâm thần hả anh Quân?
Dạ không ạ, không phải.
Vâng, để phải minh xác ngay lập tức. Vâng.
Bệnh tâm thần nói vậy xin lỗi, tại vì không, ý em nói đó không phải là một cái bệnh, các chị.
Vâng.
Đó không phải là một cái bệnh của người ta.
Anh Quân nhưng có mà... bà xã chưa?
Dạ, em có vợ rồi, thì dạ, chị nói sao ạ?
Bà xã anh Quân có nói nhiều không?
Dạ, bà xã em cũng có lúc lắm ạ, nhưng mà em thấy cũng bình thường thôi ạ. Em thấy như thế này, hồi xưa khi mà tụi em mới quen nhau đó, đi tán tỉnh với nhau đó, thì đi chơi với nhau thì bà xã bà rất ít nói. Thậm chí có lúc đi rồi ngồi với nhau quá suốt, có bà chẳng nói gì, em cũng thích mình. Ừ. Nên nói rằng người mà ít nói thế này thì chắc là cưới về rồi mình cũng sẽ nói thôi, tại vì bà không phải thì mình cũng không có biết là bà có nghĩ đến mình hay không. Bây giờ nó lấy về rồi á, thì bà này cũng nhiều hơn ngày xưa.
Nhưng mà anh có biết tại sao, anh có nghĩ tại sao như vậy? Có phải tại vì anh...
Nó thưa chị là bởi vì như thế này, em nghĩ đó, nó cũng do cái nguyên do của nó chị, là cũng do cái hoàn cảnh chị. Thường nghĩ cái hoàn cảnh đó, nhiều khi nên cái đời cuộc sống xã hội, và nó có nhiều cái lo toan lắm. Cái người đàn bà trong gia đình, người ta đi làm và ra ngoài những cái chuyện là không có cái công sở đó, trong gia đình nó còn nhiều cái lo toan lắm, cho nên người ta chủ yếu là người ta nói á là người ta có ý tốt thôi, chứ không có ai mà đi rảnh hơi mà đi làm về mà thấy mồ tổ mà còn nói nữa, thật lắm. Tốt là nhắc nhở mình thôi, nhưng mà cái quan trọng đó là em thấy đó là đàn ông á là có chịu lắng nghe không. Bây giờ đó em thấy đó, nếu mà đã có nói gì chặt chìa đi chăng nữa đó, em cũng vẫn nghe mà nghe. Bởi vì đó, nó không đúng chỗ này cũng đúng chỗ khác thôi. Đó, mà nếu mà bà thôi nói mà lạc đề rồi bà cũng mệt thôi, im thôi. Nhưng mà em thấy cái điều đó, mà cái quan trọng của cái cuộc sống vợ chồng đó, là cái điều của em đó, không phải là muốn xảy nói. Mà nếu một ngày nào đó mà mấy bà mà không nói á, là gia đình nó lâm nguy đó. Em thấy đó mà cũng là kẹt đúng, lắm á, chứ không phải không à.
Đúng, cái im lặng 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 cái là các bà là nguy to phải không anh?
Vâng,
cảm ơn anh Quân rất là nhiều. Vâng, cảm ơn ý kiến cả. Vâng, chúc gia đình anh hạnh phúc nha. Vâng, xin mời mời vị thính giả kết thúc trên đường dây ạ.
Hello.
Dạ vâng ạ, chúng tôi nghe đây.
À, vâng, chào chị Thanh Thủy và chị
Thu Nga.
Dạ vâng. À, tôi tên là David đấy chị.
Vâng, chào David.
Tôi chỉ có một cái quan niệm như thế này cho cả hai bên thôi. Nếu mà đi vào cái chi tiết đó thì nó rất là nhiều chuyện, nhiều dài dòng lắm. Thành thử ra bây giờ nói trước về bên người đàn ông đó, thì nếu mà mình nhận xét rằng là mình có một cái lỗi, thực sự có lỗi như vậy đó, thì mình chịu khó chịu nghe cằn nhằn một vài ngày cũng không sao, là bởi vì mình đã có lỗi. Còn ngược lại đó, nếu mà một người vợ, một người phụ nữ đó, mà cằn nhằn chồng vì một cái lý do nào mà không vừa cái ý của mình, tất nhiên là cái ý của mình mà nhìn thấy ông chồng như thế này hoặc làm như thế nọ mà không đúng đó, đó là một điều hoàn toàn không có thể nào mà chấp nhận được, đó là sai. Và khi sai rồi mà chồng mà nói lại đó thì nên, và ông chồng phải nên phân tích cho nó rõ rệt là tại sao như vậy. Bởi vì tâm lý ở bên này đó, nhiều khi nhiều các bà cũng như lẫn các ông cứ nhìn thấy những cái điều mà đối phương làm á mà không có vừa cái ý mình đó, mà không biết đó là sai hay là đúng, thì cứ cằn nhằn, cứ bực bội, cứ nói này nói kia nói nọ. Nhưng mà những cái đó càng thúc đẩy cho những người đối phương càng trở nên rất là tức giận mà không thể nào trình bày được, là bởi vì cái ý của họ đã như vậy rồi. Thì không còn một cách chi để mà gọi là mình nói mà mình xích đi, hay là mình nói một cái những cái mà tôi thấy có nhiều cái trường hợp, có nhiều người rất là kiên nhẫn, vừa bên người phụ nữ đàn bà là mẹ và vừa bên người đàn ông nữa, cả hai cũng có rất nhiều cái kiên nhẫn và nhẫn nhục. Nhưng mà chỉ có một cái lý do, đó là một cái lý do chính xác nhất để mà đưa đến cái gia đình hay gây gổ. Nhưng mà nếu mà ngược lại, một người đàn ông mà hiểu biết cho một người vợ đó, thì mình cứ chịu đựng đi, dù sai hay là đúng như vậy, hoặc là sai mình cũng cứ im. Thì trong một thời gian ngắn, một nửa ngày thôi, thì họ lại hết cằn nhằn, thì như vậy thì đâu có sao đâu. Nếu mà nói ngược lại, người đàn ông mình nên nhìn một chút xíu thì cả nhà êm ấm hết, không bao giờ có một cái chuyện gì. Bởi vì cái người vợ họ thỏa mãn rồi, họ nghĩ rằng là mình chịu lép vế rồi, thôi mình im rồi, thôi kệ mình thôi. Mà người đàn bà mà nói hoài họ cũng mỏi miệng chứ, mà khi họ nói mình cứ im hoài rồi không biết họ nói với ai, rồi đâm ra họ cũng im luôn. Đó là cái ý kiến của tôi thôi.
Cảm ơn anh đã biết rất là nhiều. Và anh có vẻ là một ông chồng rất là dễ thương với vợ, mà cũng hiểu tâm lý phụ nữ nữa. Nhưng mà có cái vấn đề mà anh phân tích ra đó, không biết chị Thu Nga có đồng ý không, cũng thấy cũng rất là xác đáng. Tức là theo như ông David nói này, là mình chỉ nên nhìn vào cái sự việc mà nói. Thí dụ như ông chồng ông làm một cái điều gì đó sai chẳng hạn, thì như ông ấy nhậu nhạt nhiều quá chẳng hạn, hay là ông ấy ngừng xe ở đường, cứ mở cửa xe ra không đóng lại chẳng hạn, mà bà vợ nói, thì nhìn vào cái sự việc đó bà vợ nói, nếu nói một lần, hai lần mà ông chồng vẫn cứ làm thì đâm ra bà vợ cứ phải nói hoài cho đến lúc ông chồng làm xong, phải không chị Thu Nga? Nhưng mà anh David nói là mình không có nói theo cái ý riêng của mình. Tức là nếu mà cái chuyện đó nó không có cái hậu quả nào đó, thì là cái ý của bà như thế này thì không thể nào đòi chồng, cằn nhằn để đòi chồng bắt theo ý mình được, mà chỉ nhìn vào cái sự việc thôi. Nhưng mà đa số thì các bà, không biết chị Thu Nga nghĩ sao, Vũ Linh thì thấy các bà toàn nhìn vào sự việc không, mới chị Thu Nga hả?
Dạ vâng.
Thí dụ như nhờ ông làm cái gì, ông không làm thì bà phải nói.
Thì bà phải nói cho tới hồi nào ông làm
ông
thôi
vẫn
chứ.
Ông không làm thì bà lại nói hoài cho đến lúc nào không làm.
Vâng. Nhưng mà dạ, nhưng mà nếu mà không cho bà vợ nói mà rồi nói mà không làm thì đâu có phải tại bà vợ. Và người ta nhận thấy là nếu mà vợ mình nói nhiều thì ông chồng ông khó chịu. Nhưng mà nếu mà ông chồng mà không có cho bà vợ nói đó, thì nếu mà hai người trở thành một cái chiến tranh lạnh á, thì nó cũng không tốt. Có nhiều khi người ta chỉ để nói để mà giải tỏa cái ấm ức thôi. Còn bây giờ mà không cho nói thì bà vợ giống như là bà vợ Thu Nga vừa kể ra, tới mấy năm trời bà cứ dán cái miệng của bà lại, bà không nói nữa, thì thế thì ông chồng có hạnh phúc hay không? Cũng không luôn, phải không ạ?
Vâng, có lẽ làm sao đó phải có một cái cuộc nói chuyện giữa vợ chồng, cách nào đó để giải cho các ông hiểu rằng đó, các bà nói không có nghĩa là các ông phải làm. Ví dụ như các bà than thở vì bị một cái có chuyện buồn với trong anh chị em trong gia đình hay là với con cái chẳng hạn, thì than thở với ông chồng không có nghĩa là để ông chồng phải gọi ngay cho cái người đó mắng cho họ trận hay là đánh cho đứa con một cái bạt tai, mà là chỉ để ông chồng lắng nghe mà thôi. Thì đó là những cái trường hợp mà các bà vợ hay nói. Nhưng mà đây người ta nói cái chuyện mà cằn nhằn ấy chị. Cằn nhằn có nghĩa là ông chồng là nạn nhân chính của bà vợ, chứ không phải nói đến chuyện khác. Thì bây giờ làm sao để giải tỏa được cái điều này? Vâng, xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ, kính chào hai chị ạ.
Dạ vâng, xin chào,
dạ, vâng,
anh.
Xin chào ông ạ.
Xin danh của anh.
Dạ, thưa cho tôi được góp ý thôi.
Dạ vâng, cảm ơn ông.
Dạ vâng, theo tôi thì tôi cảm thấy hai cách ngắn gọn nhất á là đàn ông nên nhịn, không nói gì hết. Chừng một tuần lễ, hai tuần lễ cái bà không nói nữa. Đàn ông người ta biết sửa sai, tự động ta sẽ sửa thôi. Dạ vâng. Biết là bà nói như vậy, nói hoài, nói mãi, rồi từ từ người ta cũng sửa được thôi, không có gì mà sai hết.
Nhưng mà anh nói đàn ông hay nhịn như vậy, vậy thì anh phải đầm tính lắm. Đa số đàn ông thì nóng tính với anh, làm sao mà nhịn được. Vợ cứ nói hoài nghe nhức đầu quá, làm sao mà chịu được. Anh, cái cách của anh chịu là như thế nào? Anh có phải lấy bông gòn anh nhét lỗ tai không?
Dạ được thưa chị. Chứ theo tôi mà đàn ông mà nghe người ta nhịn á, thì ta tự nhiên á, ta hết nói. Tôi nhịn hoài chứ, nhịn cho đến khi nào bà nói cho nó đã, cái tối cái mình ấp mình nói lại.
Dễ thương thật.
Đúng. Mình nói từ 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 cái bắn tự động bắn nghe.
Vâng, cảm ơn ý kiến của anh.
Chỉ có ý vậy thôi.
Cảm ơn ý kiến của anh rất là nhiều. Vâng, là chị Thu Nga, sao mấy ông chồng, mấy ông dễ thương quá hả chị?
Dạ
chắc
vâng.
Là các ông cũng có bí quyết nào đó, chắc lấy bông gòn đứt lỗ tai rồi phải chị?
Dạ vâng,
nhưng mà đó
rồi.
cũng là một cái cách sửa chữa rất là tốt thì chị Thu Nga ha.
Dạ vâng, cũng có nhiều người như vậy, họ không có phải lấy bông tai nhét bông gòn nhét vào tai, nhưng mà họ có một cách là họ xích cái ear của họ, tức là họ đóng cái tai của họ lại. Bà vợ cứ nói đã rồi thôi, nhưng mà thật tình ra thì ai cũng đâu có muốn là nói nhiều để làm gì nếu mà không có phải làm. Nhưng mà có một cái câu chuyện mà cái câu chuyện này nó cũng vui vui. Thì ở bên có một cái cặp vợ chồng đó, trong một bữa ăn á, thì tự nhiên bà vợ phát giác ra thấy ông chồng đánh rơi miếng thịt xuống sàn nhà. Thì bà ta nghiến răng gầm lên, ông ăn uống cái kiểu gì thế? Thì cái ông này lạnh lùng nhìn vợ, không nói một cái lời nào hết. Ông đứng dậy và ông thu xếp khăn gói ông ra đi. Về sau có người bạn thân của ông kể lại là lần gặp cuối cùng của ông, thì ông ta nói: lúc nào bà đó cũng đay nghiến tôi, bà ấy nói là suốt đời tôi không bao giờ làm được một việc gì ra hồn hết, lần này ít nhất tôi cũng làm được một việc cho ra hồn, đó là ra đi vĩnh viễn. Thì ông nói cái chuyện đó chỉ chuyện cười thôi.
Vâng, cái chuyện cười mà làm, nhưng mà đến cái độ như vậy thì cũng ghê.
Dạ, vâng.
Quá. Không, nhưng mà hồi nãy giờ ý kiến của mấy vị nam thính giả đó, thì thấy cũng có lý lắm chị Thu Nga. Tức là thôi, cứ quả tình nếu mà các ông cứ im lặng thì bà vợ nói hoài cũng thấy mình kỳ cục quá, cũng im hả chị Thu Nga ha.
Rồi nhưng mà bà sẽ nói thêm là tôi nói chuyện với ông như nói chuyện với cái đầu gối, tôi không thèm nói nữa thì cũng tốt thôi.
Không, nhưng mà sau đó im lặng, nhưng mà sau đó thì nói lại là ừ, hồi nãy bà nói nhiều quá, tôi có nghe rồi hay này kia. Thì đó là những cái cách đối thoại rất là tốt, phải không thưa quý thính giả? 713-664-8002. Anh xin được mời vị thính giả kế tiếp ạ.
Dạ, thưa có phải tôi vậy?
Dạ đúng ạ, xin được biết cái danh của ông ạ. Ồ, thưa, bị echo quá. Vâng, xin nhờ ông tắt dùm cái radio thì mới có thể nghe được thưa ông. Dạ vâng ạ, thưa, chắc chúng tôi phải xin phép chuyển qua đường dây khác đi bác ơi. Vâng, cũng muốn để nghe được cái ý kiến của bác, nhưng mà nó ồn quá. Thành ra
là chỗ khác, chứ là tôi ở đây không có gì xung quanh tôi ồn cả.
Ủa vậy mà nó bị echo lắm ạ.
Echo
rất là nhiều thưa bác, vâng.
Dạ. Bây giờ hết chưa?
Dạ vâng, bây giờ hết rồi ạ. Tại sao vậy ạ? Có phải tại vì cái radio vẫn còn không ạ?
Vâng, đúng. Tôi phải vội tắt đi ngay. À, bây giờ thì yên lặng rồi.
Dạ vâng, tức là...
Tôi thấy là cái chuyện... Tôi cũng hai ba đời vợ.
Dạ, hai ba đời kìa. Xin lời biết cái danh của ông ạ.
Mỗi một ngày giờ đấy tôi kêu về Việt Nam á. Là một lần buổi sáng và một lần buổi tối.
Ờ, tức là ông có hai ba bà vợ, một bà bên này, một bà Việt Nam hay sao ạ?
Cái bà không, bây giờ vẫn chỉ có một bà này là ngôn chú đàng hoàng, nhưng nếu mà là ngôn chú tầm vậy thì là city nó đâu có cho làm.
Vâng.
Mà chỉ có một thôi, lúc nào cũng là thay đời vợ này thì có đời vợ kia. Nhưng mà khi thay rồi đó, cái bà thì vẫn liên lạc với tôi, không có gì cả. Mà có sang trở lại yêu tân cũng vẫn là ở nhà như thường, không sao hết.
Vẫn ở nhà không? Nhưng mà rồi có cần nhận không ạ? Mấy bà đó có cần nhận không ông?
Tôi không thấy ai cần nhà ai cả.
Hay nhỉ?
Họ biết điều cả, họ khôn sao ta? Tôi phải trả, phải dạy khôn họ. Mà điều đó tôi không nói lắm. Có những người đến mua sách của tôi nhà tôi 4-5 ngàn cuốn sách, tiếng Anh, tiếng Việt, tiếng Pháp có hết.
Okay.
Thì họ đến coi họ thấy sao đây có nhiều hình bài này, họ cái hình các bài là có, nhưng không có gì cả.
Vâng. Nghe chuyện của ông lạ quá hả chị Thu Nga?
Dạ.
Ông bảo rằng bây giờ tức là ông có bà vợ đang ở Việt Nam. Cứ buổi sáng ông gọi lần, buổi chiều ông gọi một lần, phải không ông?
Đúng.
Ồ, tức là ông lại về Việt Nam lấy một bà khác.
Thì nguyên là thì thấy tôi mua điện thoại gọi buổi sáng một lần, buổi tối một lần, là có đấy.
Vâng. Vâng, câu chuyện của ông nghe thì lạ tai, nhưng mà có lẽ tại cái đề tài ngày hôm nay nói về cằn nhằn mà chị Thu Nga ơi, tình yêu mà long, hôn nhân mà long distance như vậy đó. Phải gọi Việt Nam thì chắc khó lắm mà cằn nhằn được lắm hả chị? Mà nghe ông nói, nghe mà nghe sao ông có vẻ vui. Có lẽ một cái đề tài nào khác, lấy vợ, nghĩa là lấy nhiều đời vợ, hay là lấy vợ ở Việt Nam, chồng Mỹ, vợ chồng bên Mỹ, vợ bên Việt Nam, thì chắc để sẽ mời ông gọi trở lại để mà cho biết chi tiết xem cái câu chuyện nó như thế nào, chị Thương Nga ha?
Vâng, đúng rồi.
Vâng, đề tài ngày hôm nay thì chúng tôi xin được nói về cái chuyện mà cái nỗi mong ước của các ông là vợ bớt cằn nhằn và nỗi mong ước của các bà là được chồng lắng nghe. Vâng, xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Chào hả chị.
Vâng, xin được biết cái danh.
Em Trịnh Du, chị hồi nãy giờ gặp mấy ông gọi vào không thấy mấy bà gọi ha.
Vâng, chứ mấy bà đang nghe
mấy bà
xem
không gọi, không biết nữa.
Nhưng mà chị Thu Nga ơi, tại sao đàn ông mà nói nhiều như em ấy, người ta nói sao mẹ nói chuyện rất lòng bà quá. Không biết tại sao á. Em nói rất là nhiều.
Vậy đó.
Nhưng mà chuyện chị có thể là chị biết là chị em nó cũng được hết. Nhưng mà nhiều người ta nói mấy bà đi ngang đi lại, người ta nói sao ông Du lúc nãy nói chuyện rất lòng bà quá. Là rất gì vậy? Chứ nó nói nhiều là cái thói quen xấu của đàn bà là sao?
Tại sao cái gì xấu thì gán cho đàn bà, còn gán còn cái gì tốt thì gán cho các ông?
Không có phe, không có công bằng. Mà sự thật ra nó về vấn đề vợ chồng á, nếu mà người vợ mà gọi là tiếng người Trung gọi là kèn nhàng á, miền Nam gọi là cằn nhằn á, thì người chồng biết cách thị dễ lắm chị. Mỗi lần bà xã mà cằn nhằn mà nói chuyện cười cho bà nghe. Ví dụ như mình quên, ví dụ như có một chuyện cười chị Thu Nga thích nói thì chuyện cười, em có cái chuyện cười này nó cũng thực tế khoảng 80%. Thì tôi mùa football nào đó, mấy ông chồng rủ bạn bè tới xem football. Nhà cửa đã quên dọn dẹp, quên rửa chén, con cái ở đại nhà. Bà xã đi làm neo về. Mới anh phụ em một tay rửa chén, em nấu cơm này đó. Mà ông chồng thì muốn lấy cái mẫu mặt là mình là người đàn ông trong gia đình. Em, cái chuyện đàn bà, em làm đi. Sau đó cái hai vợ chồng kéo vô trong buồng tâm sự với nhau. Giống như người ta nói đóng cửa lại để dạy vợ dạy chồng nhau đó. Khoảng 5-3 phút ông chồng ra tự nhiên rửa chén, quá trời luôn. Rửa dọn dẹp sạch sẽ lắm, bạn bè ngồi nhậu mà không biết cái nguyên nhân gì hết. Hỏi ra. Thì bà nói đó, chuyện đàn bà anh làm không xong, chuyện đàn ông anh làm không xong, thì bây giờ anh làm chuyện đàn bà cho rồi, thì ông quê quá, ông làm chuyện đàn bà chứ có gì đâu.
Anh cảm ơn câu chuyện của anh Trịnh Du, nhưng mà nó hơi lạc đề tí xíu, mình đang nói đến cái chuyện cằn nhằn. Và làm sao để cho các ông, lấy giờ toàn là các ông gọi vào thôi, các bà không gọi vào, có lẽ là tại vì bà nào xét mình cũng thấy mình cũng có một tí cái tật này hả chị Thu Nga. Nhưng mà còn cái nỗi mơ ước kia thì sao? Mơ ước là ông chồng lắng nghe mình. Nếu mà được chồng lắng nghe thì người ta không cằn nhằn đâu, người ta sẽ toàn nói chuyện mới, nói như chim hót bên tai cho các ông nghe thôi hả chị Thu Nga ha.
Dạ vâng, đúng như vậy. Và đó là cái lý do mà duy nhất mà đàn bà nói hoài, đó là tại vì đàn ông không có nghe. Tuy nhiên á, cái lý do duy nhất mà mình thấy rõ ràng như vậy, thành ra bây giờ đó chúng tôi cũng muốn nghe ý kiến của quý bà. Quý bà có tự nhận rằng mình nói nhiều hay không, hay là mình tại vì ông chồng bắt mình phải nói nhiều như vậy? Và cái người ta nói là đàn bà có muốn là cái muốn để mà nói cũng như là giải tỏa đi, nhưng mà chúng ta cũng phải công nhận rằng không phải là chỉ có đàn bà nói nhiều khi trước mặt của ông chồng thôi, nhưng mà hình như là khi nào mà mấy bà họp lại nhau đó, ngồi nói chuyện với nhau đó, thì mấy bà cũng hay tố mấy ông chồng nhiều hơn là những ông chồng tố bà vợ. Chúng ta ít thấy những ông chồng, dù mà nói chơi hay là nói thiệt gì cũng vậy. Nhưng mà cũng có cái câu bất công là con hư tại mẹ, cháu hư tại bà. Rồi bây giờ cũng nói là nói nhiều giống như đàn bà, nói nhiều giống như phụ nữ, giống như anh Trình Du vừa rồi. Đàn ông mà nói nhiều hết, ta nói nhiều giống như đàn bà vậy. Thành ra tại sao mình lại ghép cái đàn bà vào cái tội đó? Cái tội đó có đáng là để mà chê trách hay không? Hay là tại vì mình cảm thấy là mình phải nói nhiều để mình chứng tỏ một cái điều gì đó, hay là mình ẩn ức cái gì đó, hay là mình phải không chị? Nhưng mà tại sao đàn bà bây giờ ngày hôm nay không gọi vào?
Vũ Linh thì nghĩ những cái điều bất công cho phụ nữ đó nó rất là đơn giản, là tại vì ngày xưa đó phụ nữ không được đi học, đa số là toàn đàn ông đi học, đi ra ngoài xã hội cũng toàn đàn ông nói, các bà thì có nói chỉ nói cho đàn chồng ở nhà thôi, chứ khi mà đi ra ngoài đó thì các bà lại ít nói, cho nên những cái người, tất cả những cái câu châm ngôn tục ngữ ca dao đó toàn là do đàn ông đưa ra, chị Thu Nga ơi. Thành ra mà đàn ông đưa ra thì dĩ nhiên là chỉ toàn có những cái điều mà bất mãn, cũng như là tên các trận bão cũng vậy đó, toàn là đa số là tên phụ nữ, là tại vì các ông làm nghề khí tượng ngày xưa toàn là đàn ông thôi, bây giờ mới bắt đầu có đàn bà, thành ra bắt đầu có tên bão của đàn ông rồi. Chị không biết đó có phải là một cái lý do hay không.
Dạ, nhưng mà chị thấy để ý, khi mà có một cái câu chuyện gì xảy ra chẳng hạn, thì người đàn bà là người nói về cái chi tiết, nói rất là chi tiết để cho mình cái hiểu cái vấn đề. Trong khi đàn ông nếu mà họ nghe có nguyên có một tiếng đồng hồ, họ kể lại, có thể là họ kể chỉ có một câu thôi mà không có nhớ cái gì chi tiết hết. Đó cũng một cái lý do mà tại sao mà phụ nữ nói nhiều.
Vâng, có lẽ đúng như vậy. Nó thành ra một trong những cái bí quyết để cho các ông đỡ bị nghe vợ nói nhiều là nên để cho vợ có thì giờ thảnh thơi nói chuyện với bạn gái hay nói chuyện với chị em gái đấy chị. Yeah. Nói hoài, nhất là cái nói bằng phone, nó nói hoài chán rồi, đến năm sau đó là các bà sẽ không có làm phiền các ông, không bắt các ông phải nghe chuyện nữa. Vâng, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ, xin chào hai chị trên đài.
Vâng, xin lời biết kính danh.
Cho tôi giấu tên đi.
Dạ vâng, xin mời.
Tôi thì không nghe rõ đầu trong cái câu chuyện, nhưng mà quý vị nói là đàn bà nói nhiều và đàn ông phải cố gắng lắng nghe hay là làm cách nào. Thì đối với tôi á, đàn bà thì bản tính là nói nhiều rồi. Nhưng mà tôi có cái cách trị đàn bà là không, thứ nhất là mình không nghe, thứ hai nữa là mình để cho bà không nói nữa, thì trong khi bà nói thì mà mộ giận la lên một cái rồi xong rồi đứng dậy đi chỗ khác.
Cái đó là ác giọng, cái đó là người ta gọi là ác giọng chị Thư Nga. Thành ra các bà có mức lần sau các bà nói nhiều hơn đó ông.
Thì ví dụ như bà dữ quá, bà la mình đi chỗ khác, mình cũng ngồi chỗ khác rồi. Thì ví dụ như biết chứ, vợ chồng sống với nhau thì có thể là ta hiểu mình nóng lên rồi, ta cũng ngồi lại chút, người ta bớt nói rồi, người ta không nói nữa. Nhưng mà ví dụ như mà sáng mình đi làm thì mình vẫn ôm bởi mình hôn cái, rồi bà không cho mình hôn, bây giờ thơm hôn đãi. Hoặc là nhiều khi bà nói nhiều quá mình cứ đè vô mình hung đại rồi các bạn hết nói nữa, bà cười à.
Chị bí quyết đó, cái bộ hay ạ. Vâng, cảm ơn ý kiến của ông rất là nhiều. Cái ý kiến đó của ông cũng hay đó chị Thư Nga ạ. Đúng rồi, khi mà các bà mà được chồng cưng như vậy thì tôi có còn muốn nói nữa.
Nhưng mà nếu mà đàn ông mà kiên nhẫn, đàn ông mà yêu vợ kiểu mà thật là kiên nhẫn mà có cái óc hài hước. Chứ còn nếu mà thường thường đó, khi mà đàn bà bắt đầu mà mở máy ra cằn nhằn đó, thì đàn ông á thì là cũng bực mình lên, chắc là cũng không có đủ can đảm để mà hôn để cho bà im đi. Nhưng mà ta nói rằng theo cái cách mà giải tỏa stress á, thì đàn ông thường thường là muốn che giấu một mình ở trong mình, im lặng để được yên tĩnh. Nhưng mà phụ nữ thì ngược lại, khi mà họ bị căng thẳng, họ bị stress thì họ càng nói nhiều hơn. Cũng không khác gì cái chuyện mà có một người, có những người stress thì ăn nhiều, mà có những người mà bị stress thì ăn ít. Đó là cái sự khác biệt giữa đàn ông và đàn bà.
Dạ, nhưng mà cái cách đó Vũ Linh thấy cũng có nhiều người cũng áp dụng đó chị. Nhất là những người mà có tính hài hước nó thì rất là hay. Nhưng mà vợ mà nói nhiều đó là mấy ông sẽ tếu, sẽ hài hước, sẽ làm trò ra, các bà bật cười ra. Thành ra cũng là một cái cách giải tỏa rất là hay. Hay là những cái ông mà trong lúc vợ đang nói như vậy mà lại ôm vợ, mà lại giả vỗ về thì dù là các bà bên ngoài sẽ có vẻ cự nữ hay là hất hủi, nhưng mà chắc trong lòng cũng ấm lòng lắm á chị Thương à.
Dạ.
Xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Alo, dạ thưa chị Thanh Thủy và chị Thương à.
Dạ vâng, dạ,
chào. Tôi tên là Hải đây chị.
Dạ vâng, dạ, chào người.
Đôi giây phút là tôi suy nghĩ rằng thì là người đàn bà nào cũng vậy, cũng như là những cái đóa hoa hồng, mà trong một vườn hồng mà nếu không có tiếng chim khót líu lo thì cái vườn hồng nó làm sao mà còn đẹp được nữa. Thì tôi có cái cảm nhận rằng thì là người đàn bà nếu mà người ta nói nhiều, mà nếu mà người ta nói những cái điều tốt thì đó cũng là một cái điều mình đáng lắng nghe. Tuy nhiên làm con người làm sao mà không có thể có những cái ý kiến khác nhau được. Thành ra nếu mà có những chuyện tôi phải nói chuyện là ví dụ như là mình muốn nghe thì mình cứ nghe, còn nếu mình không muốn nghe đó thì mình cứ việc không muốn nghe mà thôi. Nhưng mà nhiều khi đó mình cũng phải là như là mình đang chăm chú nghe thì người đàn bà người ta mới nói. Còn nếu mà mình người ta nói mà không có người nghe đó thì tôi nghĩ rằng thì là đó cũng là một cái điểm tai họa cho người đàn ông. Thế nhưng mà một cái khác nữa là người đàn bà người ta nói nhiều, nhiều khi đó tôi thấy rằng thì là cũng rất tốt, là bởi vì như vậy đó thì con cái họ mới nghe được những cái lời dạy bảo của người mẹ. Thì thành ra trong gia đình nếu mà người đàn bà như là một, nếu phải nói là như là một cái cột trụ mà có thể dạy dỗ con cái, nói chuyện với chồng con, mua bán và những cái điều đó, thì tôi nghĩ rằng thì là nếu mà người đàn bà người ta có nói nhiều một chút thì tôi nghĩ rằng thì là cũng là một cái thiên chức của họ, một cái bổn phận của người đàn ông là mình cũng nên nghe người đàn bà nói.
Cảm ơn ông Hải. Vâng, ông Hải nêu ra cái ý kiến là hay quá hả chị Thu Nga?
Dạ vâng.
Vâng, mà cái điều đó cũng ít ai nói đến, đúng rồi. Trong cái lúc mà đàn bà nói nhiều như vậy đó, thì ngoài cái chuyện cằn nhằn chồng thì cũng có biết bao nhiêu điều, chưa kể là những cái câu chuyện kể lại cho con cái biết, ngay kể và lôi cái chuyện quá khứ, chuyện cũ của các ông ra bà nói, thì con nhờ vậy con cái cũng biết thêm được chuyện về cha mẹ mình hả chị Thu Nga?
Dạ vâng. Nhưng mà cũng có cái nhiều cái trường hợp mà cứ bà vợ cứ nếu mà cứ lôi chuyện cũ ra hoài thì ông chồng sẽ có một ngày nào đó ông lắng nghe. Nhưng mà rồi sẽ có một lúc thì ông không có muốn nghe nữa. Nhưng mà nhắc trở lại đó là khi nào mà phái đẹp mà tụm lại với nhau đấy thì họ nói đủ thứ chuyện hết, xảy ra trong cuộc sống, từ chuyện con cái, vợ chồng. Nhưng mà khi mà ông chồng mà ngồi xem TV đó, nhất là đang ngồi xem phim đó, thì lúc nào mà bà vợ bà nói đó thì ông chồng cũng biểu là vợ bớt nói đi để mình tập trung hơn. Và đàn ông chỉ, người ta cho rằng chỉ có thể làm một trong hai việc mà thôi, hoặc là nói chuyện, hoặc là xem TV. Thành ra họ, phái nam họ không hiểu tại sao là phụ nữ có thể là làm được nhiều việc trong cùng một lúc. Thì cái này đấy, nếu mà nói ra thì thế nào cũng bị la. Là phụ nữ, ví dụ như lái xe chẳng hạn, phụ nữ có thể là vừa nói chuyện, vừa nhìn trước mặt, rồi cái tay đó có thể là bấm cái này cái kia. Trong khi đàn ông chỉ làm được có một chuyện mà thôi. Cũng, và người ta cũng nói rằng trong gia đình vậy, mẹ nói chuyện với con gái nhiều hơn là nói chuyện với con trai. Lý do là tại vì con gái sẵn sàng trả lời nói chuyện lại với mẹ, trong khi con trai cũng giống như bố vậy, chị trả lời cọc lốc, nghĩa là hỏi đâu là trả lời nấy. Chị Thủy đồng ý không?
Vâng, đúng như vậy đó chị Thu Nga. Vâng, cảm ơn ông Hải rất là nhiều, cái ý kiến nó rất là ngộ. Nhưng mà người ta cũng nói rằng tại vì đàn ông nó thường thường để ý những chuyện lớn đó chị, trong khi đàn bà để ý chuyện nhỏ, mà những chuyện nhỏ đó thì phải, thì nó nhiều lắm, phải
có
nói nhiều
chứ,
nó mới
dạ
ra
vâng.
Hết được, vâng, nó mới ra chi tiết. Còn đây chỉ nói ao vào trong đó, các ông nói là chỉ nói ao vào một chuyện, tại vì vậy ta nói các ông chỉ thích nói chuyện chính trị hay là nói chuyện
lớn thôi, vâng.
và những chuyện lớn thôi, mà trong khi là cái đời thường của mình á, đại đa số toàn là chuyện nhỏ, chị Thương Nga.
Dạ vâng, đúng.
Nhất là trong gia đình thì chuyện gì cũng là chuyện nhỏ cả. Thành ra đó là cái lý do tại sao mà các bà hay nói nhiều ở trong nhà. À, nãy giờ không có một vị nữ thính giả nào gọi vào cả, mặc dù quý vị đang nghe ở ngoài rất là nhiều. Nhưng mà chúng tôi cũng muốn nghe thêm ý kiến của quý nữ thính giả nữa. À, xin mời gọi vào nhá. Xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Alo.
Dạ vâng, dạ vâng, xin mời ạ.
Dạ. Dạ nghe chưa?
Dạ nghe được rồi, dạ xin biết tên. Vâng. Vâng, dạ, chị là người phụ nữ đầu tiên cho ngày hôm nay.
Dạ, tại vì hồi nãy giờ thấy toàn đàn ông gọi vào không, mà thành gì em cũng người gọi vào góp ý, không phải góp ý nhưng mà góp chuyện cho vui. Em thì chẳng chắc là không kinh nghiệm bằng các anh các chị vừa gọi vào, nhưng mà cái này em nghĩ là tạo hóa đó chị, thành gì không có thay đổi được gì nhiều đâu. Chỉ có một số thiểu số rất là ít thôi, những cái người vợ họ nói họ cằn nhằn nhiều quá thôi, chứ còn những người khác em thấy cái cằn nhằn đó rất là dễ thương. Thì chứng minh là từ hồi nãy tới giờ các chú các anh gọi vào đều khen phụ nữ hết mà, đâu có ai chê cái tính cằn nhằn đó đâu. Còn em nghĩ là nếu như mà trước khi lấy nhau á thì đương nhiên không có chuyện gì để nói để cằn nhằn, là vì gặp nhau chỉ có anh yêu em yêu anh, trông tới cái giờ để đi gặp nhau, không có cái những cái chuyện mà con cái hay là kiếm tiền hay là kinh tế hay là những cái bếp núc lọ mọ này kia. Đến khi mình lấy nhau về rồi thì nó sinh ra nhiều thứ lắm, nhưng mà cái cằn nhằn đó nó cũng rất là dễ thương. Em nghĩ chỉ có thiểu số một vài người vợ mà họ cằn nhằn quá đáng thôi. Cũng giống như đàn ông người ta kêu là phái mạnh, nhưng mà cũng chỉ thiểu số là một vài người chồng vũ phu, còn lại đâu phải là ai cũng vũ phu hết. Phải không mấy chị?
Vâng, xin được biết tên của chị để cho
dễ. Dạ, xin lỗi, em tên Nhi ạ.
Vâng, Nhi ơi, nhưng mà như vậy Nhi nói là cái tính đàn cằn nhằn của đàn bà cũng là cái tính dễ thương lắm, thành ra các bà cứ tiếp tục cằn nhằn nó mới không cần tạo quyết tâm phải thay đổi, phải không?
Dạ, em nghĩ là nếu mà những người mà họ có suy nghĩ một chút xíu, bản thân em cũng vậy, lúc trước cũng hay nói nhiều, ví dụ như một cái vấn đề gì đó muốn ông chồng làm hay là không có bằng lòng lắm hay là không cùng quan điểm cũng nói, nhưng mà đến lúc càng lớn tuổi đó thì đôi khi ổng buồn câu ổng nghe hồi nói nãy giờ đã im rồi nha, mà sao cứ nói hoài vậy, thì tự nhiên mình chột dạ, mình thấy đúng thì mình lại giảm cái volume mình xuống và mình nói ít lại và đi tới cái chuyện là chấm dứt không nói nữa.
Đúng, thì hoặc là mình nói hoài không xong rồi thôi mình làm lý cho rồi hả?
Dạ, nhưng mà khi người ta đã lên tiếng, người ta nói, rõ ràng mình cũng thấy hồi nãy giờ mình nói nhưng mà thấy bên đối phương im lặng. Rồi đến hồi ổng không biết ổng có đồng ý với quan điểm của mình không, nhưng mà ổng im lặng. Rồi đến lúc ổng nói là nãy giờ vậy là đã im lặng lâu lắm rồi mà sao cứ nói hoài vậy. Thì mình nghe ra thì mình phải chột dạ chứ. Thì mình phải nói, mình nghĩ trong bụng chứ mình tự ái mà mình cũng nóng máu lắm, mình không có nói anh nói đúng lắm, mình không nói, nhưng mà trong bụng mình nghĩ mình sai rồi. Thì mình im đi. Dạ, vậy là xong. Với lại cái chính á, là nếu như những ông chồng hay những người vợ mà họ nghĩ tới cái hạnh phúc gia đình á, thì cái cằn nhằn đó nó không có quan trọng đâu mấy chị. Ví dụ như những người mà họ cằn nhằn mà quá đáng á, thì cái đó thì nó mình không thể nào mình bàn được. Còn em đưa ra một cái thí dụ nhỏ này. Trong gia đình của em thì em thấy lúc trước á, lúc mà cha mẹ em khoảng 50 tuổi, bố mấy tuổi á, thì là có nhiều, ba em thì ít nói, mà mẹ thì không phải nói nhiều, nhưng mà khi có vấn đề gì đó mà không bằng lòng về ba em á, có thể nói 2 tiếng đồng hồ và ba em chỉ nằm vắt tay lên trán thôi. Mà sau này em mới nói sao mình phục ba dữ vậy, sao mà có thể nằm tiếng mấy 2 tiếng đồng hồ để cho mẹ nói, nhưng mà không có hề, ba em không hề giận, cũng không hề, mà ở với nhau mấy chục năm cho đến mẹ em 80 tuổi và mới mất cách đây khoảng gần 4 tháng thôi, thì ba vẫn còn sống. Thì lúc sống thì nói mẹ nói nhiều đàn áp ông chồng thế này, trong nhà bà là quyền hành, nhưng mà đến khi mất đi rồi đó chị, thì rất là thương tiếc, ước gì mà sống lại để mà mình được nghe cái cằn nhằn, được nghe cái sự mà quyền hành đó. Thành vì khi mà ông trời ông đã xếp đặt cho hai người đối với nhau á, là số phận, là duyên nợ, vợ chồng là duyên nợ. Thành vì á, là theo em nghĩ em cũng không có kinh nghiệm nhiều, nhưng mà em nói vậy thì chắc là hơi làm rành hả
không,
mấy chị?
Có kinh nghiệm lắm đó. Nhi nói rất là kinh nghiệm, nhất là học qua kinh nghiệm của cha mẹ nhé. Cảm ơn Nhi rất là nhiều nhé. Nhưng mà hồi nãy cái điều mà Nhi nói rằng mà ông chồng mình nói hoài mà ông chồng nói là nãy giờ im lặng rồi đó nghe. Như vậy có nghĩa là ông có lắng nghe, như vậy là cũng đủ mà các bà mát ruột rồi, vừa là một cái câu nhắc nhở cho vợ là thôi đi. Mặt khác cũng nói là tôi vẫn đang nghe bà đây, phải không? Nhi, thành ra đại đa số là mình nói chỉ để mong được có người lắng nghe thôi, mà chỉ có bực mình mà nói hoài nếu mà ông chồng không có nghe. Và cảm ơn ý kiến của Nhi rất là nhiều.
Cho em thêm một câu nhỏ là em rất là cảm ơn các chú các anh hồi nãy giờ gọi vô toàn khen không à. Mà cái đề tài hôm nay á là hình như là hơi có là nói hơi xấu về phụ nữ, nhưng mà các anh các chú các bác gọi vô khen không mà xin cảm ơn rất là nhiều.
Cảm ơn Nhi lắm. Nhưng mà cái dễ thương của đàn ông là chỗ đó đó, khi mà các bà mà nhận lỗi mà hoặc là các bà tự nhận mình rồi đó thì là các ông lại sẽ khen ngược lại hả chị Thu Nga?
Dạ vâng, đúng
các
như vậy.
Các ông không có cảm thấy bị chạm, các ông thỏa mãn tự ái rồi thì là các ông sẽ dễ nhân nhượng và dễ quảng đại với các bà hơn nhiều hả chị Thu Nga ha?
Dạ vâng, ví dụ như là bây giờ đã ăn cơm xong á thì bà vợ nói bữa nay anh có rửa chén giùm em không? Ông chồng nói là có. Một lát nữa đó thì ông chồng cũng vẫn nhìn vào cái tivi. Rồi bà vợ lại hỏi anh đã rửa chén chưa? Ông lại nói một lát nữa anh sẽ rửa mà. Anh sắp rửa đây, nhưng mà cứ như thế hoài. Nhưng mà nếu mà bà vợ bực bội thì bà vợ sẽ tự đi làm, nhưng mà sau đó thì bà vợ sẽ cằn nhằn. Thành ra có một cái số cái trường hợp như vậy, giống chị Thủy thì nói là ông chồng, các ông đàn ông nói chung đó thì chỉ làm những cái việc lớn. Nhưng mà có những cái việc nhỏ ở trong nhà, ví dụ như là ông chồng cứ đóng cái tủ chẳng hạn, thì là cứ đóng một nửa trong nửa ngoài. Thì cái đó là cái chuyện nó nhỏ với ông chồng, nhưng mà nó làm cho cái bà vợ hơi bực mình một tí xíu. Thành ra nếu mà nhường nhịn nhau mà biết được cái tính tình của nhau thì tôi nghĩ rằng nó cũng đỡ đi. Thành ra cũng có cái câu chuyện vui thì nói rằng ông chồng đi làm về lúc nào bà vợ cũng cằn nhằn. Hỏi là ông đi hẹn hò người này, ông hẹn hò người kia. Ngày đó thì bà tìm được cái sợi tóc dài ở trên vai áo của ông, bà nói là hẹn với cái con tóc dài. Bữa thì ông đi về thì bà cằn nhằn, bà nói rằng đi đâu mà lâu thế. Có một sợi tóc ngắn thì hẹn với cái con mà cắt tóc đờ mi gặt xong. Rồi có một ngày đi về không có sợi tóc nào, bà vợ cũng cằn nhằn, nói bên đây anh đi hẹn hò với cái con nhỏ chọc đầu. Thành ra đó là một cái câu chuyện mà để nói rằng nếu mà bà vợ mà quá lắm mồm thì ông chồng mới là khó chịu. Chứ còn mà nói mà những cái chuyện bình thường thì tôi nghĩ rằng ông chồng nên lắng tai nghe, phải không chị Thủy?
Đúng như vậy, nhất là những cái cuộc nghiên cứu bây giờ đó, người ta cũng tìm hiểu cái đề tài tại sao phụ nữ nói nhiều. Tại vì khi nói hỏi các ông chồng đó thì các ông chồng đều nói là bà vợ nói nhiều quá. Thì các nhà khoa học phát mới nhận ra cái nguyên nhân chính là do các ông. Là tại vì trong cái thời đại này đó mà hầu hết phụ nữ vẫn phải lo toan những cái chuyện nhỏ trong nhà, mà nhiều chuyện nhỏ quá, mà chuyện nhỏ thì hàng ngày cứ tái đi tái lại. Còn chuyện chính trị các ông thì nhiều khi một ngày nói một lần, hẹn tuần một lần, hẹn tháng một lần thôi, phải không chị Thu Nga?
Vâng, đúng.
Trong khi những cái chuyện lặt vặt thì suốt, mà lại hết chồng lại đến con. Nhiều khi không phải nói chồng nữa, cứ nói con, phải la con, dạy con giết. Giống như hồi nãy có ông Hải nói rằng phụ nữ khi mà nói nhiều đó là để cho để một cách dạy dỗ con cái, dạy dỗ con quen miệng á, thành ra là gặp đâu là cũng sửa sai ở chỗ đó. Nhưng mà tất cả đều với cái thiện chí, với cái lòng tốt. Thành ra rất là cảm ơn khi mà các ông biết ghi nhận cái điều này ở người phụ nữ. Nhưng mà thật ra không phải là nói xấu đâu, cái nói nhiều này không phải là nói xấu đâu chị Thu Nga hả?
Vâng, đúng.
Như vậy người đàn bà có quan tâm, có caring, có thương yêu chồng, có lo lắng chuyện nhà thì mới nói. Còn thì những người mà cứ im lặng không nói gì cả, đó là nguy to đó hả chị Thu Nga?
Dạ vâng, đúng như vậy. Và bây giờ thì chúng tôi cũng chỉ còn có vài giây phút nữa mà thôi, chị Thủy coi rằng có người nào cuối cùng mà chị...
Vâng ạ, vâng, xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Còn rất nhiều người chị Thu Nga ơi, nhưng mà chúng tôi sẽ chỉ còn để cho kịp cho một hoặc hai người là cùng thôi, nếu mà nó ngắn. Xin được mời ạ.
Hello, dạ xin phải cháu không ạ?
Dạ vâng, đúng ạ, xin được biết tên anh.
Thôi dạ vâng, cháu hai cô, Thanh Thủy và Thu Nga, cháu tên Hùng ở đây cô.
Vâng, chào Hùng. Sao Hùng, bà xã Hùng có nói nhiều không?
Dạ vâng, bà xã cháu nói vừa đủ thôi cô, vừa đủ để nghe rồi ạ.
Dễ thương thế vậy.
Dạ vâng, không có nói nhiều. Nhưng mà thưa cô, cái trước hết tôi muốn chia sẻ là như vậy thưa cô. nói về vợ chồng hay là bố mẹ cha con hay là mẹ con mình có duyên mới được như vậy thưa cô. Có duyên mới được làm mẹ con, có duyên mới được làm cha con, mà càng có duyên hơn thì mới được làm vợ chồng. Nhưng mà theo cháu nghĩ rằng là mình cứ nghe các bà hay các cô gì cứ lảm nhảm nói bên tai, nói mình nghe như vậy nhiều lúc cũng thấy cũng vui thôi cô. Mà có một ngày nào đó mình không nghe thì mình cảm thấy nó hơi buồn buồn, hình như là nó thiếu một cái gì đó. Bây giờ mình cứ tự nghĩ coi hôm nào vợ mình bị bệnh chừng 2-3 ngày và bà nằm chỗ và không thèm nói tiếng nào hết, tự nhiên nghe cũng cảm thấy nó buồn buồn cái gì đó. Nên cháu thấy rằng cái đó thì cũng thường thôi thưa cô, chứ không có gì mà làm phiền hà mấy. Mà thường thường cái câu các ông hay dùng là biết rồi khổ lắm nỗi mãi đấy, thì thường các cô cứ nghe cái câu đấy, nhưng mà cháu thấy thì cũng là chuyện thường tình thôi, chứ không có gì mà lạ hết.
Vâng, cảm ơn Linh Hồng rất là nhiều. Vâng, cũng vẫn là một cái lời khen cái tính nói nhiều của các bà, nhưng mà dùng cái chữ lảm nhảm thì có vẻ cái điều đó cũng hơi chê đấy. Vâng, nói đùa thôi, cảm ơn Linh Hồng nhiều nhé.
Không phải lảm nhảm, à không, nhưng mà cứ đại khái như là mình
nhắc đi nhắc lại phải
không? Mình xỉa tâm chỗ này mình dục chỗ kia thì cũng có người nhắc nhở mình thì cũng nghe cũng cảm thấy vui tai. Vâng, có một ngày nào đó mà không có người nào nhắc mình cái đó mà mới là cái buồn đấy thôi cô.
Thì cháu thấy
vâng, đây là chuyện bình thường thôi.
Vâng.
Các bà cái đó là độc quyền đó thưa cô. Cái vấn đề là độc quyền của phái nữ.
Cảm ơn anh Hùng rất là nhiều. Đúng như anh Hùng nói đó, độc quyền của các phái nữ cũng giống như độc quyền cái chuyện trong nhà. Bởi vì người ta nói rằng nếu mà những bà vợ nào, những gia đình nào mà ông chồng mà phải lo việc nội trợ ở nhà nhiều đó chị, hay là bà vợ đi vắng lâu ngày chồng phải lo đó, thì ông chồng cũng nói nhiều lắm chứ không có ấy đâu. Cũng sẽ la con la cái, nhất là bây giờ thử để cho ông coi con một vài ngày thôi là chị Thu Nga ha.
Vâng.
Ông sẽ phải nói luôn miệng, tại với con nít là mình phải nói luôn miệng. Con mặc áo vào, con bỏ đồ chỗ này, thu dọn chỗ kia, đồ chơi phải cất đi, ăn uống chưa. Cứ nói hoài cái hoài. Nếu mà các ông chồng nào mà coi con Mr. Mom á, là cũng nói nhiều không kém các bà đâu. Thành ra cái này không phải là cái bản tính trời sinh của phụ nữ, chỉ một phần nhỏ thôi, nhưng mà cái phần lớn chính là do những cái trách nhiệm, cái bổn phận hàng ngày nó thúc đẩy các bà như vậy. Mà nhưng mà rất là cảm ơn các ông và chị Thu Nga nãy giờ là không có ông nào chê cái thính nó cả, và ông nào cũng nói được. Như vậy là năm mới không cần hạ quyết tâm. Những ai mà có lỡ bữa thường thủy hơi hạ quyết tâm chút xíu đó chị Thu Nga, là cũng nói là thôi năm nay mình sẽ bớt cằn nhằn đi, nhưng mà mình cũng mong để được lắng nghe nhiều hơn, thì thôi bây giờ thôi mình cứ tiếp tục cằn nhằn tiếp đi hả chị, thầy đâu có phiền các ông đâu.
Dạ vâng, đúng như vậy. Và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Tình Yêu và Gia Đình với chị Vũ Thanh Thủy và Thu Nga ngày hôm nay, với cái đề tài là tại sao phụ nữ nói nhiều. Và để đúc kết chương trình ngày hôm nay thì thưa quý vị, một cái món quà mà tự người ta cũng hay nhắc nhở mình, đó là cái sự lắng nghe. Khi mà bạn thực sự lắng nghe thì bạn chú ý, không ngắt ngang, không mơ màng, không có phải là để mà nghe người ta mà mình cảm thấy khó chịu. Mình nghe và mình cảm thấy rằng có một cái sự chia sẻ của người bạn đời của mình thì mình sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Và nếu mà chúng ta cứ đối xử với nhau trong tình thương yêu và tử tế thì chúng ta sẽ bớt đi những cái điều mà phiền toái hàng ngày, và chúng ta không nói rằng vợ của chúng ta nói nhiều quá. Một mai khi mà vợ của chúng ta mất đi rồi thì chúng ta sẽ nhớ biết bao nhiêu những cái lời nói của nàng, từ êm dịu cho tới cằn nhằn. Tại vì giống như là Hùng vừa mới nói đó, bỏ cái tâm tùm lum hết thì đó là cái chuyện nhỏ của người đàn ông. Nhưng mà nếu mà người vợ phải dọn dẹp hoài thì người vợ cằn nhằn một chút xíu thì mình cũng nên công nhận cái tánh của mình gọi có như thế. Vâng, chị Thủy nghĩ có đúng hay không?
Vâng, rất là đúng chị Thu Nga ơi. Nhưng mà đồng thời đối với các bà cũng vậy đó. Người ta vẫn nói là tới một cái, có thể những người còn trẻ trẻ thì cần phải nói nhiều hơn, nhưng mà đối với những người nhiều tuổi hơn một chút xíu rồi đấy chị Thu Nga, thì không có còn là quan trọng nữa. Ta cứ nói đùa là có những đứa con như trong một cái buổi mà tuổi thọ của cha ông á, cứ nói rằng nếu bố mẹ trên 60 tuổi hay trên 70 tuổi, tuy theo cái tuổi nó mình đặt ra, là có quyền muốn nói gì thì nói, muốn làm gì thì làm. Các bà tha hồ nói, và các ông cũng tha hồ bày bừa, bởi vì nó không còn quan trọng nữa. Cái quan trọng là trong cái tình giữa hai vợ chồng với nhau, hay chị Thu Nga? Đến lúc bây giờ cái gì nó cũng thành dễ thương cả. Tất cả những cái sự cằn nhằn cũng thành dễ thương, những cái sự bày bừa cũng còn dễ thương. Không còn ông nữa, lấy ai bày bừa ra để cho các bà cằn nhằn, thì cũng là một cái điều buồn vô cùng. Và đó là cái mục đích của chương trình này ngày hôm nay, nói đến cái tật mà đại đa số các ông đều cho là rất rất tệ của các bà. Thì bây giờ sau khi mà chúng ta dành gần một tiếng đồng hồ để nói ra thì cũng không đến nỗi tệ bao nhiêu. Thì từ bây giờ xin các ông coi đó như là một cái thật đáng yêu dễ thương nhé. Nếu mà thấy các bà vợ cằn nhằn đấy thì nói ôi sao em dễ thương quá, em cằn nhằn dễ thương quá. Cam đoan với các ông là các bà sẽ im ngay, không có dám cằn nhằn nữa đâu. Và xin rất là cảm ơn quý thính giả đã gọi vào đóng góp chương trình ngày hôm nay. Và chân thành cáo lỗi với tất cả những quý vị vẫn còn đang ở trên đường dây thật là nhiều. Nhưng mà rất tiếc là chúng tôi không còn giờ nữa. Cảm ơn chị Thu Nga đã cùng điều hợp với chị. Và hẹn gặp lại chị thứ ba tuần sau. Xin kính chúc tất cả. Và xin kính chúc tất cả quý thính giả một tuần lễ gia đình Việt Nam, một tuần lễ thật là an vui đầm ấm. Nếu mà vợ có cằn nhằn thì xin các ông coi đó như là cái tiếng chim hót để làm đẹp thêm cái cuộc sống của mình. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý thính giả vào thứ ba tuần sau.